from yesterday, the lunar month from the according to the Tibetan calendar, so Vaisak have started.
Dạ, bắt đầu từ ngày hôm qua thì tính theo lịch Tây Tạng là vào tháng 4, tháng 4 của tính theo lịch Tây Tạng là tháng Phật Đản, tháng tháng Vaisak ạ.
So that month has started, and so today the session, I thought maybe what we'll be doing is that do the prayer. So normally in the month of the Vaisak, we do the more prayers and more activities and more accumulate the merits.
Dạ, cho nên buổi ngày hôm nay trong tháng Phật Đản thì thầy có dự định sẽ tụng kinh cầu nguyện. Thông thường theo truyền thống thì vào tháng Phật Đản sẽ tụng kinh cầu nguyện và làm cái việc thiện, các cái việc tích lũy công đức nhiều hơn.
And the next Sunday, I think you have in next Sunday that we are having the retreat, and the session will be at the morning from 9:30 to 11:30 retreat, and the evening we have no class. Okay, next Sunday.
Dạ, và theo theo thông báo thì chắc có lẽ mọi người trong đạo tràng cũng đã biết là vào Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ không có học, mà mình sẽ có một buổi nhập thất. Buổi sáng thì 9:30 tới 11:30 ạ, và buổi chiều thì không có lớp.
Okay. So that's why the because of the month, this month is of the holy month, as the Buddha have achieved the enlightenment. So that's why the today what will we do is we will do the recitation of the Bodhisattva Avatara for chapter 1 and the chapter 10.
Hôm nay cho nên ngày hôm nay thì thầy sẽ cầu nguyện là bằng cách là đọc đọc lại bản kinh nhà Bồ Tát Hạnh từ phẩm thứ 1 đến phẩm thứ 10, có nghĩa là toàn bộ tác phẩm để cầu nguyện trong tháng Phật Đản này.
So reciting the chapter one is that what you have to do is that when you're reciting the chapter one, it talks about the benefits of the bodhicitta, so you can little bit of meditate on the bodhicitta.
Đọc tụng lại phần phẩm đầu tiên của nhà Bồ Tát Hạnh. Phẩm đầu tiên có nghĩa là phẩm giới thiệu về tâm Bồ Đề, những lợi lạc của tâm Bồ Đề. Cho nên lúc mà đọc tụng thì chúng ta hãy suy ngẫm về tâm Bồ Đề và nghĩ đến những lợi lạc như được nói ở trong tác phẩm.
Yeah, so that's why the what will we do is on the screen we will show the chapter one. So you only when read very slowly, and what you have to do is you not only the read, try to understand the meaning and try to meditate.
Dạ, cho nên đọc tụng thì phần nhà Bồ Tát Hạnh sẽ được trình chiếu ở trên màn hình. Thì chúng ta có thể cùng đọc theo và đọc chậm rãi, và chúng ta không phải là chỉ có đọc không, mà chúng ta hãy suy nghĩ đến ý nghĩa của từng lời dạy ở trong tác phẩm và hãy suy nghĩ đến những lợi lạc của tâm Bồ Đề.
So then the first we'll recite with the chapter one, okay? Once the chapter one, then when you are reciting the chapter one, so what you have to do is not only that you read the chapter one, also try to understand the meaning of your reading and the meditation.
Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại phần đầu tiên, là phần số 1. Thì lúc mà đọc phần số 1, không phải chỉ có đọc không, chúng ta hãy đọc chậm rãi và cố gắng thiền và suy nghĩ về những tư tưởng, những ý nghĩa của các đoạn kệ được 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 dạy ở trong tác phẩm như nhà Bồ Tát Hạnh.
Thì phong ngắn chú chuyên chú lưu khó lệ tiểu, lưu xí vật ngã bà rè.
Ngã bà rè rùm xì lâu.
Ngã bà rè bà. Anh đi chờ lưu ngã bà rè, anh đi chờ lưu xí vật chú lô vô ta, hông bật lọ, đi chờ lưu xí vật phá yếu lô vô ta chức lọ. Anh lưu thì mà lô thư trang bà lọ khẳng lý khẳng lý lọ, anh chú lạng đi chè á, khẳng lý khẳng lý phá yếu lưu xí vật, anh đi thường đa thì xong lạng lý khẳng lý.
Dạ, thầy nói rằng bởi vì cái phần mà thầy dạy thì chỉ từ phẩm thứ 1 đến phẩm thứ 4 thôi. Cho nên đầu tiên chúng ta đọc phẩm đầu tiên, đọc hết phẩm đầu tiên rồi chúng ta đọc sang phẩm thứ 4, phẩm số 1 với phẩm số 4. Thì đó là những phẩm mà thầy đã dạy, chúng ta đọc từ từ và chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa.
So that's what you have to do. Okay. Okay. So now what you will do is that okay. Now yeah, on the screen just show the first chapter, then we after that the fourth chapter. So when you are reading, oh, once you read it, you can just look at the screen. Okay. Just look at the screen and then you can read that. Okay. While you're reading and try to understand the meaning. Okay.
Dạ, ở trên màn hình sẽ trình chiếu phẩm số 1 với lại phẩm số 4. Thì đầu tiên là đọc phẩm số 1, sau đó sẽ sang phẩm số 4. Chúng ta hãy đọc từ từ và suy nghĩ về ý nghĩa của từng từng cái lời dạy ở trong tác phẩm.
So chapter 1 it talks about the benefiting of the bodhicitta and I think a little bit more about the bodhicitta and the fourth chapter it will talk more about the ayurva, how to be humbleness, you know.
Dạ, phẩm đầu tiên là lợi ích tâm bồ đề, phẩm thứ tư nghĩa là không buông lung, không buông lung nghĩa là làm sao để chúng ta có thể tập trung. Thì chúng ta hãy đọc phẩm đầu tiên và đọc phẩm thứ tư.
Okay, from my side I will read the some prayers, okay? Some prayers.
Dạ, về phía thầy thì thầy cũng sẽ đọc một số bài kinh.
Okay, now you can read. I will mute it, okay? I will read and once you finish the
thì thầy sẽ bắt đầu tụng kinh và ở ở đạo tràng nhóm chúng ta cũng sẽ bắt đầu chúng ta đọc phẩm đầu tiên với lại phẩm phẩm số 1 với lại phẩm số 4 của nhập bộ tác hành. Thì khi nào xong thì nhắn với thầy, thầy khi đó sẽ tiếp lô xuân.
Okay, now you can show the Bodhisattva Acharya, the chapter 1 on the screen, okay? And someone can lead the prayer, okay? Jit can maybe lead the prayer and the recite very slowly.
Dạ, chị, thầy nhờ chị Bảo Ngọc có thể đọc, cùng đọc theo.
And on my side, I will say some prayer here.
Dạ, còn bên phía thầy thì thầy sẽ cũng sẽ đọc một số bài kinh.
So you can just look at the when you're watching in the mobile or the whatever, you can look at the screen, okay? Screen and you can recite it. Okay, while you're reciting that prayer, also try to understand the meaning.
Dạ, thầy nói rằng chúng ta có thể theo dõi trên màn hình ở trên điện thoại của mình hoặc là trên máy tính và chúng ta cùng đọc theo và suy nghĩ về ý nghĩa của tác phẩm.
And also pray well. This is that yesterday it started the Vaisak from yesterday and the month this is a very holy month, so you pray well.
Dạ, và chúng ta hãy cùng cầu nguyện với nhau bởi vì tháng Phật đản đã bắt đầu từ ngày hôm qua rồi thì tháng này rất là linh thiêng, có thể tích lũy được nhiều công đức.
Okay, so you can go on that. Okay, after once I will mute and once you finish the chapter 1,
và bây giờ thì thầy sẽ tắt microphone bên phía thầy và thầy cũng sẽ đọc kinh. Khi nào chúng ta đọc xong phẩm đầu tiên thì chúng ta nhắn lại với thầy.
Kính mời quý vị chúng ta cùng đọc nhập bộ tác hạnh phẩm thứ nhất là lợi ích tâm bồ đề, kính lễ chư Phật có pháp thân cùng Bồ Tát những bậc đáng kính. Đây pháp hành của hàng Bồ Tát, Phật đã dạy theo đó lược thâu. Lời này chẳng có điều gì mới, riêng vần điệu cũng chẳng tinh tường, vì thế chẳng nghĩ ích lợi người, biên soạn để tự mình tu tập. Nhờ tu thiện bản thân tin tưởng, nhờ vào đây lại càng tăng thêm. Những ai duyên phước đồng như tôi, thấy đó cũng được sinh lợi lạc. Nhàn mãn thế này thật khó có, nếu đời này không làm lợi ích, để thành tựu lợi lạc chúng sinh, thuận lợi thế này sao có nữa. Như đêm đen tối giữa quần mây, tia chớp bừng hiện trong khoảnh khắc. Nhờ uy Phật Đà trong trăm lối, thế gian phước trí chốc hiện bày. Thế nên thiện hạnh thường sa sút, ác nghiệp lớn mạnh khó hao mòn. Chẳng phải tâm bồ đề viên mãn, thì thiện nào chế ngự được đây. Trải bao kiếp xét soi tường tận, Phật thấu rằng điều đó lợi thay. Nhờ đó mà chúng sinh vô lượng, dễ có được an lạc tột cùng. Mong đánh tan trăm khổ luân hồi, mong xua niềm bất an khắp chúng. Mong thọ hưởng hàng trăm an lạc, chẳng bao giờ bỏ tâm bồ đề. Ai khi tâm bồ đề vừa khởi, dù ngục luân hồi siết khốn cùng, khi ấy vẫn gọi là con Phật, nơi thế gian trời người kính cung. Giống như chất hóa vàng quý giá, thân dơ này hóa chuyển Phật thân, bảo châu vô giá công dụng ấy, giữ vững cái gọi tâm bồ đề. Thuyền trưởng chúng sinh trí vô lượng, xét tận tường thấy biết bảo châu. Ai muốn lìa khỏi cõi chúng sinh, giữ vững tâm bồ đề trân quý. Những thiện hạnh khác như cây chuối, trổ quả rồi cây sẽ chết khô, nhưng cây bồ đề tâm vững chãi, cho quả không chết vẫn tốt tươi. Nếu phạm phải ác nghiệp to lớn, nương uy lực nên nỗi sợ lớn, nhờ nương tựa tức thời được thoát, người thận trọng sao chẳng nương vào. Như ngọn lửa cuối thời kiếp hoài, Trong khoảnh khắc thiêu sạch đại ác, lợi lạc vô lượng của tâm ấy, Ngài Di Lặc nói với Thiện Tài: Tâm Bồ Đề ấy lược thâu lại, cần biết rõ hai loại phân chia, Bồ Đề tâm nguyện cùng chung với Bồ Đề tâm hạnh chính là hai. Như biết rõ ràng và cụ thể, giữa hai việc muốn đi và đi, cũng như thế người trí biết rõ, cụ thể lần lượt cả hai tâm, từ chính nơi Bồ Đề tâm nguyện, lúc luân hồi quả vẫn lớn lao, nhưng không như Bồ Đề tâm hạnh, mang công đức liên tiếp không ngừng, giữ tâm ấy và mong giải thoát, cho khắp cả vô lượng chúng sinh, cho đến chỗ tâm không thối chuyển, là phát khởi chân thật tâm này, giữ được thế cho dù khi ngủ, hoặc buông lung phước đức vẫn tăng, liên tiếp dồi dào không ngưng nghỉ, đến đầy ắp như cả hư không. Điều như vậy hợp lý bởi vì từ trong kinh Diệu Tí hỏi thưa, nhằm lợi lạc kẻ tìm cầu nhỏ, chính Như Lai đã dạy rõ ràng: nếu chỉ cần trong tâm nghĩ đến chữa khỏi đau đầu cho chúng sinh, cũng là ý niệm mang lợi lạc, nên góp về vô lượng phước lành, huống gì mong muốn đi xua hết vô lượng bất hạnh mỗi chúng sinh. Mỗi thôi phẩm hạnh cũng vô lượng, nên nguyện thành tựu cần chi nói, cả cha và ngay đến cả mẹ, có ai được tâm lợi như trên, cả chư thiên cả bậc hiền trí, đến phạm thiên tâm này khó không? Những chúng sinh trước giờ vốn thế, vì lợi mình đối với tâm ấy, trong giấc mơ cũng chẳng mơ về, sao phát khởi vì lợi bao người? Ai vì lợi mình cũng chẳng có, tâm mang lợi lạc cho chúng sinh, điểm quý đặc biệt của tâm này, phát khởi phi thường chưa từng có, nhân an vui của mọi chúng sinh, cam lồ cho đau khổ hữu tình. Công đức của tâm trân quý ấy, sao có thể đo lường được đây? Chỉ cần nghĩ đến điều lợi lạc, quý hơn cả cúng dường Như Lai, lại nỗ lực mang vui đến khắp chúng sinh hữu tình cần chi nói. Tuy có tâm cầu mong hết khổ, vẫn chạy theo chính những khổ đau. Tuy muốn vui lại bởi si mê, phá an lạc xem như thù hận. Đối với người thiếu thốn an vui và khổ đau nhọc nhằn bề bộn, giúp đông đầy mọi điều hạnh phúc và cắt lìa tất cả khổ đau và đẩy lùi cả những si mê, thiện hạnh nào sánh được như thế, bằng hữu nào tốt được như thế, phước đức nào bì được như thế. Ví những người đền ơn giúp đỡ cũng đôi khi xứng tiếng ngợi khen, huống chi Bồ Tát không chờ hỏi, vẫn làm lợi người cần chi nói. Chúng sinh nghèo khó ăn chẳng có, bỗng chốc bố thí chỉ miếng ăn, lại bất kính nhưng no nửa buổi, cũng gọi làm thiện người kính cung. Nay dài lâu mang khắp hữu tình, vô thượng an lạc của Như Lai, khiến viên mãn tất cả nguyện ước, hạnh thường bố thí cần chi nói. Bậc Bồ Tát ban ân như vậy, nếu sinh tâm ác nghĩ cho người, tâm ác bao nhiêu bấy nhiêu kiếp đọa địa ngục Phật đã dạy khuyên. Nhưng tâm tốt đối bậc như thế, thì quả lành nhờ thế sinh sôi. Những Bồ Tát dù gặp nguy khó, chẳng gây ác đức hạnh càng tăng. Ai khởi được tâm đại trân quý, xin kính lễ dưới thân của người, vẫn khiến kẻ hại mình hạnh phúc, xin quy kính suối nguồn an vui.
Now you have finished the reciting the chapter 1. So now you can go on the reciting the chapter 4.
Dạ, thầy nói rằng vừa rồi là đọc xong phẩm đầu tiên ạ. Bây giờ chúng ta có thể sang đọc phẩm thứ tư ạ.
And when you're reciting the chapter 4, also try to understand okay the meaning.
Dạ. Dạ, và trong lúc đọc phẩm thứ tư, chúng ta cũng cố gắng đọc chậm rãi và hiểu về những ý nghĩa của tác phẩm.
Okay, good.
Dạ, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu.
Dạ, kính mời quý vị chúng ta cùng đọc tiếp phẩm thứ tư. Không buông lung các vị Bồ Tát con của Phật, khéo giữ nắm chắc tâm Bồ Đề, luôn luôn không để tâm tán loạn, nỗ lực chẳng rời xa pháp hành. Với việc làm chưa qua suy tính hoặc chưa cẩn thận xét tận tường, tuy đã hẹn sẽ làm việc ấy, làm hay bỏ xét kỹ vẫn hơn. Chư Phật Đà và chư Bồ Tát dùng đại trí xét soi điều gì, chính ta cũng suy đi tính lại, những điều ấy buông lơi thế nào. Nếu đã hứa hẹn làm như vậy, nhưng lại không hành động như lời, vậy thì dối gạt chúng sinh kia. Ta như thế cõi nào sinh đến, dù vật thường hoặc nhỏ thế nào, khi đã nghĩ sẽ cho người khác, nhưng giữ lại chẳng cho ai cả, sẽ sinh ngã quỷ thuyết rõ ràng. Nếu quyết tâm phát lời mời gọi, chúng sinh về vô thượng an vui, nay lừa dối hữu tình khắp chốn, làm sao sinh về cõi an lành. Tâm Bồ Đề ai mà từ bỏ, những người ấy giải thoát ra sao? Nghiệp này vận hành ta chẳng biết, chỉ trí tuệ toàn tri tận tường. Việc ấy đối với bậc Bồ Tát, tội nặng nhất trong các lỗi lầm. Nếu như phạm một điều như vậy, làm suy giảm lợi ích chúng sinh. Nếu có ai chỉ trong giây lát gây chướng ngại công đức lợi sinh, vì lợi ích chúng sinh suy giảm, nên ác đạo vô tận bước vào. Nếu phá an lạc một chúng sinh, thì bản thân rồi sẽ hao kiệt. Nay hủy đi bình an khắp chốn sinh thì chẳng cần nói thêm ai đã phạm lỗi lầm như vậy. Nay muốn có lại tâm Bồ Đề, vòng luân hồi xoay vần cản trở, muốn đạt địa phải trải lâu dài. Thế nên đã phát nguyện thế nào, ta xin xem trọng làm như thế. Nếu từ nay không chuyên nỗ lực cõi sinh vào ngày một thấp hơn, dù vô lượng đời Phật đã qua, luôn mang lợi cho khắp chúng sinh, nhưng lỗi lầm do chính ta tạo, chẳng phải hạnh Thế Tôn chuyển vần. Nếu ta vẫn phạm điều như thế và liên tục thì cũng sẽ cuốn vào khổ đau ác đạo, bệnh, chết, cắt chặt và nhiều hơn. Nay có được Như Lai soi sáng, có tín tâm có cả thân người, lại biết hướng tâm làm điều thiện, việc hiếm hoi ít có ở đời. Như ngày hôm nay không bệnh tật, có ăn vô hại, nhưng nhớ rằng đời này trong chốc hóa lừa lọc, thân này vay mượn trong phút giây. Con nguyện thực hành pháp như sau: thân người này sẽ không có nữa. Nếu thân người mà không có được, ác nghiệp nhiều thiện hạnh thì không. Nếu có đời được nhiều phước báu, ta chẳng làm thiện hạnh góp thêm, ác đạo thì u mờ đau khổ, khi ấy ta biết phải làm sao. Thiện hạnh thì chẳng lo tích góp, ác nghiệp thì phạm phải càng nhiều. Thế nên trải qua hàng tỷ kiếp, chẳng được nghe gọi tiếng gọi cõi lành. Chính vì vậy Thế Tôn đã dạy, thân người này có được khó khăn, như chú rùa lang thang trên biển, cổ lọt vào lỗ ván đang trôi. Trong một giây tạo nên nghiệp ác, cả kiếp đầy vô gián ngục sâu, vô thủy luân hồi gây ác nghiệp, chẳng đến cõi lành chẳng cần bàn. Dù nếm trải ác nghiệp gây tạo, chẳng vì vậy mà được thoát ra. Khi đang nếm trải quả ác tạo, lại càng khiến ác nghiệp sinh thêm. Nếu có được nhàn mãn thế này, ta còn chẳng chăm lo làm thiện, chẳng điều gì dối lừa hơn thế, chẳng điều gì si mê hơn thế. Nếu ta biết rõ được điều ấy, bị si mê nhưng vẫn nhát lười, đến lúc phải cận kề cái chết, khổ đau to lớn ập đến ngay, lửa địa ngục chẳng hề chịu thấu, thời liên tục thiêu đốt thân ta, lửa ăn năn cháy hoài chẳng nghỉ, rồi đây sẽ giày xéo tâm ta. Nơi có được thuận lợi nhàn mãn, như thế nào lại tìm được ra? Nếu như ta biết được như vậy, sao lại rơi vào chốn ngục sâu? Thì như thể thần chú làm mê, tâm biết ấy ta như chẳng có, mê mờ vì sao cũng chẳng biết, ở trong ta thì có được gì. Tham sân si và những kẻ ấy, chúng đều chẳng có chân với tay, hiên ngang tinh tường cũng chẳng có, nhưng ta lại phục dịch nuông chiều, ở trong tâm ta làm nơi trọ, khi ưa thích làm ta khốn cùng, nhưng ta chẳng giận lại nhẫn nhịn, thật nhục nhã chẳng nên nhịn nhường. Vốn như chư thiên và phi thiên, thảy đồng chống ta thành đối nghịch, nhưng chẳng thể nào đầy ta xuống ngục vô gián lửa cháy bừng bừng.
Thù phiền não uy lực hùng mạnh, gặp điều gì cũng phá chẳng tha, đến tu di cũng tan tro bụi, trong chốc ném ta vào ngục sâu. Kẻ thù phiền não nào của ta, cũng lâu dài chẳng nơi đầu kết. Nhân thù khác thì không được như vậy, tất cả đều chẳng ở được lâu. Với kẻ khác đem lòng quý mến, tất cả cùng yêu quý lợi mình. Nhưng với phiền não làm như vậy, càng về sau khổ não càng nhiều. Kẻ thù ấy dai dẳng đeo bám, nhưng khiến cho khó nhọc hoành hành. Nếu còn ở vững trong tim ta, vui không sợ luân hồi sao có, như quỷ dữ giữ ngục luân hồi, hay thần chết hành quyết địa ngục. Khi đang dệt tham chấp vào tâm, thì an lạc làm sao có được. Khi chưa trực tiếp diệt thù này, thì nỗ lực chẳng thể nghỉ buông. Chỉ một chút khó khăn đã giận, mạng kiêu ấy không diệt chẳng yên. Phiền não vốn khổ đau chết chóc, trên chiến trận phải diệt không nương. Mặc những đau thương do tên giáo, không thành tựu quyết chẳng hề lui. Luôn luôn sẽ là nhân đau khổ, vốn địch thù ta cố đập tan. Cho dù trong khổ có thế nào, không nản không lùi chẳng cần nói. Thương tích bởi kẻ thù vô nghĩa, vết sẹo giờ tô điểm cho thân. Vì nghĩa lớn chuyên cần nỗ lực, với ta đau khổ sao là hại. Ngư phu đồ tể và nông dân, mưu sinh cho mình tâm phải chịu nóng lạnh các khó khăn ở đời. Ta vì hữu tình sao chẳng chịu. Ta nguyện độ thoát khỏi phiền não cho chúng sinh khắp tận mười phương. Nhưng khi phát lên thệ nguyện ấy, bản thân ta chưa thoát ưu phiền. Tuy ta không hiểu được sức mình, nhưng lời ấy chẳng hề điên loạn. Thế nên quyết tâm diệt ưu phiền, luôn nỗ lực không hề thối chuyển. Điều này ta quyết ghi trong dạ, nơi chiến trận đối mặt quân thù. Tất cả chúng đội quân phiền não, phiền não nào cũng dẹp chẳng chừa. Thà bị giết, bị thiêu, bị đốt, đầu của ta cắt lìa cũng cam. Còn hơn là trước quân phiền não, phục kẻ thù chẳng bao giờ. Thù địch thông thường từ nơi chúng, kéo quân chiếm đóng một thời gian. Sức lực hao kiệt đành lui rút, thù phiền não không như thế này. Phiền não dùng mắt tuệ, xua khỏi tâm rồi sẽ đi đâu. Ở đâu cũng khiến ta khốn khó, ta gắng chẳng để tâm yếu suy. Các phiền não ấy chẳng ở nơi cảnh, chẳng ở nơi căn, chẳng ở giữa. Cách khác chẳng có, thế thì ở đâu mà khiến chúng sinh nhiều khốn khó. Vì như huyễn ảo, biết thế, dứt đoạn sợ hãi trong tim nên nỗ lực. Vô nghĩa như vậy, mà sao hại ta những nỗi khốn cùng như địa ngục. Suy tư theo như vậy, như đã nói, nỗ lực tu hành mong thành tựu. Chẳng nghe y sư thì dược liệu, sao giúp hồi phục được bệnh nhân.
So now we will go to the now the last on the remaining parts, okay? That.
Dạ, bây giờ thì thầy sẽ tiếp tục mà dạy tiếp một câu tác hành từ bữa hôm trước ạ. Rồi xin chị.
Okay. So last time we were which chapter? Chapter
chapter 5 room chị.
Okay, chapter 5. Okay, chapter 5 mình bắt đầu.
Dạ, thầy sẽ bắt đầu tiếp mà phẩm thứ 5 ạ.
So chapter 5 có đấy, có sao không?
Thế sang cái Shloka Google room chị. Can they talk on for? Xin bị phản ứng chính nhá. Can they draw a umpore? Chimbe parun chinina.
Colbe.
Can they draw a umpore? Chimbe parun chinina. Tatum putting yonang in.
Ah, under sir.
Can they draw a umpore? Chimbe parun chinina.
The man of the big hand. Mother was another. Kalde dowa ubonen jiba paru chin na thadun dowa chena toba chira paru chin se dowa on dir ma dowa
la la
la ta mudel de te dab jiga somo na sim nen jiba shen kam me che dowa on dir ma dowa.
Bắt đầu đoạn số 9 này, nhưng mà đoạn này nó kết hợp với lại hai câu ở trên đoạn số 8 này, cho nên Từ đoạn số 8, phẩm thứ 5 mà tất cả mọi điều giống như vậy, Phật dạy rằng chính tự ác tâm, thế nên ở khắp trong ba cõi sợ nhất là tâm khác chẳng còn. Nếu như hành bố thí viên mãn, xua hết nghèo khó của chúng sinh, giờ đây chúng sinh vẫn thiếu thốn, các Phật trước viên mãn thế nào? Dạ, đoạn thứ 9 là nếu như hành bố thí viên mãn xua hết nghèo khó của chúng sinh, giờ đây chúng sinh vẫn thiếu thốn, các Phật trước viên mãn thế nào?
Dạ,
dạ ở đây hai câu đầu đó là nếu như hành bố thí viên mãn xua hết nghèo khó của chúng sinh thì ý nghĩa rằng nếu như nói rằng thực hành bố thí ba la mật có nghĩa, thì tất cả mọi chúng sinh phải hết nghèo khó. Ở đây nói về các cái pháp thực hành ba la mật, chứ ba la mật có nghĩa là viên mãn. Thì ở đây thực hành bố thí trong sáu pháp ba la mật thì có bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật nghĩa là bố thí trọn vẹn đầy đủ, bố thí viên mãn. Thì Phật phải thực hành bố thí ba la mật thì mới trọn vẹn để thành Phật được. Thì thực hành bố thí có nghĩa là mình bố thí cho chúng sinh. Nếu như mà hiện giờ chúng sinh vẫn còn ở chúng sinh nghèo khó, thiếu thốn thì cái hành bố thí của Phật đã viên mãn như thế nào? Cho nên ở đây mới đặt ra câu hỏi rằng giờ đây chúng sinh vẫn thiếu thốn, các Phật trước viên mãn thế nào, thì đặt ra câu hỏi rằng thế thì bố thí như vậy thì cái ý nghĩa của bố thí như thế nào mới là gọi là đúng. Đem một vật mà em cho người khác thì cái hành động đó có phải gọi là bố thí hay không, hay là như thế nào mới gọi là đúng là bố thí?
Đúng không? Chita sangye tongda mangu phene jimba shubish tangne, jimba mangu shubish tangne, jimba paru du chen yore. Jimba paru du chen yore, yine tomu mangu shubish tangha, diba sangye jimba paru du kades chenpa re laba yina. Chita jimba sibu tangpa lo, tongpa tamje dreje de, kebu kona tangse, jimba paru chen so nasa, susolo yebe chanla de pa, trego sambe samba tangara, diba jimba ngune. Jimba ngune chen se, trego sambe samba joro, jimba ta odi jimba ngune. Jamba treba di jimba ngune.
Dạ, cho nên các Đức Phật từ trăm ngàn đời trước, Đức Phật mỗi một vị Phật phải trải qua nhiều vô lượng kiếp thì mới thành Phật. Cho nên từ trăm ngàn đời trước thì đã bố thí rồi. Thì nếu như mà từ trăm ngàn đời trước đã bố thí nhiều như vậy thì tại sao khi mà đến bố thí viên mãn chúng sinh vẫn còn nhiều khó? Cho nên hỏi bố thí như thế nào mới gọi là đúng bố thí? Cho nên ở đoạn thứ 10, những tài sản cùng quả có được tâm nguyện trao hết cho chúng sinh, thuyết rằng chính bố thí viên mãn, thế nên điều ấy chỉ là tâm. Ở đây giải quyết câu hỏi đó thì trả lời rằng với cái tâm phát khởi rằng tất cả những tài sản cùng kết quả thiện hạnh nào mà mình có được thì nguyện trao hết cho chúng sinh, thì chỉ cần phát được cái tâm đó thì đó chính là bố thí, chứ không phải là cái hành động thật sự đưa một đồ vật cho người khác thì cái đó mới là bố thí. Cái hành động đó không phải thực sự là bố thí. Bố thí thực sự chính là tâm nguyện trao hết tài sản và kết quả của mình, thiền hành của mình cho hết cho chúng sinh.
Jimbe paru chen son de teta tene sem nye to se jimba jimba se de sem nye. Chala jimbo ne nye me la trego sembe samba chona tangara nge jimba chante. Ta namju nga to chala de nye kol tre bai nang hala jimba su chip si nga agere samba samba tangara jimba chante yo ma. Dea, te song nam.
Dạ, cho nên hai câu cuối ở đoạn thứ 10 thuyết rằng chính bố thí viên mãn, thế nên điều ấy chỉ là tâm. Thì ở đây chữ thuyết rằng có nghĩa là Đức Phật đã thuyết rằng, Đức Phật thuyết rằng bố thí viên mãn nghĩa là bố thí ba la mật, chính là cái tâm nguyện đem hết những tài sản cùng những kết quả thiện hạnh của mình, nguyện đem hết ra cho chúng sinh, thì đó chính là bố thí viên mãn, bố thí ba la mật. Còn nếu mà nói rằng đem một cái đồ món đồ vật của mình đem đưa người khác thì cái hành động đó không phải thật sự là bố thí. Còn lại có một cái trường hợp khác nữa là nếu mà mình phát nguyện bố thí, mình trao một món vật cho người khác, xong rồi sau đó tâm mình lại phát lên cái suy nghĩ là hối hận, thế tiếc món vật đó và muốn lấy lại, thì khi mà phát lên hối hận mà tiếc muốn lấy lại thì khi đó nó không còn là bố thí nữa.
Nghe mẹ mẹ là chỉ bắt tăng của sáu mươi sáu bậc tu nô thì để giảm bớt chúng với nó tăng hơn là chỉ bắt chăn được rồi, kia là ta.
Dạ, cho nên ở đây đoạn thứ 9 với thứ 10 nói rằng bố thí viên mãn nghĩa là bố thí ba la mật, thì đó chỉ là cái tâm phát nguyện trao hết những cái tài sản cùng những cái thiện hạnh, những kết quả thiện hạnh mình của mình trao hết cho tất cả mọi chúng sinh, thì đó chính là bố thí viên mãn. Còn cái hành động mà mình trao một món vật cho một chúng sinh đó, thì cái hành động đó không phải là bố thí. Cho nên để mà thành Phật thì cần phải viên mãn hết tất cả mọi cái pháp hành, nghĩa là mọi cái thực hành có. Ở đây có 6 loại thực hành, thì bố thí ba la mật chính là loại thực hành đầu tiên, có nghĩa là mình cần phải viên mãn được hành bố thí. Dạ, bây giờ sang trì giới ba la mật là trì giới viên mãn. Đoạn thứ 11, ví một con vật như là cá chẳng hề sát hại liền phóng sinh, nếu có được tâm từ bỏ ấy, trì giới viên mãn thuyết rõ ràng. Dạ, cho nên ở đây trì giới có nghĩa là mình cái tâm nguyện mình giữ vững những cái nguyên tắc là không làm hại chúng sinh, vì nguồn gốc của thực hành tâm bồ đề chính là làm lợi lạc cho chúng sinh và không sát hại chúng sinh. Cho nên nếu mà giữ vững được cái nguyên tắc là không sát hại chúng sinh, ở đây câu thứ hai chẳng hề sát hại liền phóng sinh, chẳng hề sát hại có nghĩa là giữ vững cái nguyên tắc là không sát hại chúng sinh, liền phóng sinh nghĩa là làm lợi lại cho chúng sinh. Cho nên đối với tất cả mọi chúng sinh mà không sát hại và làm lợi lại cho chúng sinh, nếu có được một cái tâm như vậy thì đó chính là trì giới ba la mật, là trì giới viên mãn. Dạ, cho nên ở đây vì thực hành đại thừa cho nên không giữ được cái nguyên tắc rằng không sát hại chúng sinh và làm lợi lạc cho chúng sinh, thì đó chính là trì giới ba la mật, trì giới viên mãn. Nếu như đối với lại 10 bất thiện và 10 thiện, nếu mà mình giữ vững được nguyên tắc là mình không làm 10 bất thiện và mình cố gắng mình thực hành 10 thiện, thì với cái tâm đó cũng gọi là trì giới ba la mật. Dạ, sang đoạn thứ 12 như hư không nhiều chúng sinh giữ, chẳng thể nào điều phục hết đâu. Tâm giận ấy nếu như phá được cũng như là diệt hết quân thù. Dạ, ở đây đưa ra một cái ví dụ này rất là hay ạ. Thầy nói đây là một cái ví dụ rất là hay. Thì như không nhiều chúng sinh giữ, chẳng thể nào điều phục hết đâu. Có nghĩa là vì cái tâm giận của mình, từ giận mình nổi lên sân hận, cho nên mình nghĩ người này là kẻ thù, người kia là kẻ thù. Thì tất cả những kẻ thù của mình đếm không thể nào hết, cũng giống như là hư không vậy. Nếu mà nghĩ rằng để mà thỏa mãn cái cơn giận đó mà đi sát hại, đi hãm hại hết tất cả những kẻ thù, thì kẻ thù nhiều như hư không, không đếm hết, thì làm sao có thể diệt hết tất cả mọi kẻ thù của mình. Điều đó dường như là không thể nào làm được. Nhưng nếu như chỉ phá tan được cái cơn giận, cái sân hận ở trong tâm của mình, thì cũng giống như là diệt hết những kẻ thù bên ngoài, thì hai điều đó nó cũng giống như nhau. Sang đoạn thứ 13, nếu muốn phủ da khắp mặt đất, sao tìm được ngần ấy là da? Nếu chỉ phủ da dưới đế giày cũng như là phủ khắp mặt đất. Ở đây nói lên ý nghĩa rằng giả sử như mình mà muốn phủ da khắp mặt đất để mình khi mỗi một bước chân mình đi đều bước ở trên da đó, thì làm sao tìm hết đủ da để mà phủ hết khắp mặt đất ở trên thế giới này. Nhưng mà chỉ phủ da ở dưới đá giày của mình thôi, thì dù đi đâu thì chân của mình cũng đạp ở trên miếng da đó, thì cũng như là phủ da khắp mặt đó. Thì đoạn thứ 13 với đoạn thứ 12 đó là hai cái ví dụ nó tương đồng với nhau ạ. Cho nên chỉ cần phủ da hết dưới đá giày thì giống như là phủ da khắp mặt đất, cũng giống như là phủ da khắp mặt đất như vậy.
Được không? Vâng, được. Đi về, vô sau đấy. Nên là sau tin đi ra quê yêu tôi sẽ làm được ba. Nên là số số hàng quốc, bên con chỉ đang cầm bơ có hàng quốc chuyện này, vậy chứ lo chim bay nữa. Cầm bơ xem mà số vừa ba, số vừa ba. Nên là ta cầm bơ xem mà số vừa, sao xong mà nó quay quay, tôi cả chuyện này đó phải dọn nhà rồi vào mà. Nên là số số cầm bơ là hàng quốc chuyện sao mà nữa.
Ý nói rằng cái việc mà phủ da thì giống như là mình mang giày về, thì phủ da để cái chân mình bước khi mà đi chân trần thì bước lên một lớp da thì cái chân nó sẽ rất là nhẹ nhàng và là thoải mái, thì cũng giống như việc mang giày. Thì nếu như mà mình muốn cái chân mình bước ở trên da để đi cho êm, đi thoải mái mà mình nghĩ đến chuyện phủ da hết khắp mặt đất là chuyện đó dường như là không thể nào làm được. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng mình chỉ cần phủ da ở dưới đá giày của mình thì khi mà bước đi thì sẽ được êm và thoải mái, chỉ cần phủ dưới đá giày thôi thì đi đâu thì cũng đạp ở trên miếng da đó, thì cũng giống như là mình phủ da khắp mặt đất vậy. Thì đây chính là một cái ví dụ rất là hay để nói liên hệ với cái điều sơ hoàng được nói ở đoạn thứ 12 ạ.
Tập biệt cái cơ sim chim mi sun nam ca chi thế đa shum chim nam na chơi với sim chim đã đã tâm chi chung đã sẽ được sự đó sim chim mi sun nam ca chi tập biệt cái sim chim sim chim mi sun nam ca chi sự zamba la sim chim mi sun dik pe de cơ sở nó bên thằng cái cơ đề yên ba su su lần nữa bởi chi nghe cái sim chim mong bu hữu dụng rồi ba su su lần nữa bởi chi nghe mong bu dụng su su mong chi bu su nghe mong bu dụng rồi thế tôi thằng mà mẹ ba su chung ca chim bay na
咋呀 cho nên ý nghĩa của đoạn thứ 13 này thì đó là một cái ví dụ được nêu lên có mang cái tính tương đương, tính tượng trưng để nói lên cái điều mà cần nói. Đoạn thứ 12 là như hư không nhiều chúng sinh giữ chẳng thể nào được phục hết đâu, tâm giận ấy nếu như phá được cũng như là diệt hết quân thù. Thì ý nghĩa rằng nếu như có những cái kẻ thù của mình mà khiến làm mình không vui rồi gây hãm hại cho mình nghĩ đến những kẻ thù đó mà mình muốn tiêu diệt á, để mà thỏa mãn cái cơn sân hận của mình á, thì điều đó dường như là không thể, vì những kẻ thù của mình nhiều như là hư không thì làm sao tiêu diệt hết. Nhưng mà chỉ cần tiêu diệt diệt trừ được cái tâm giận của mình, nếu mà không còn giận nữa thì khi đó không còn nhìn thấy kẻ thù, thì khi đó cũng giống như là việc mình diệt hết nhiều tất cả những quân thù bên ngoài như vậy. Thì đoạn thứ 13 chính là một cái ví dụ mang tính tương đương để nói đến ý nghĩa ở đoạn thứ 12.
So now the here the one is the main point you're talking about, that the, if you go on the challenge with the people who have hurted you, there might be the scepter. But the only thing is, if you can control your own negative emotion like anger, it is like a subduing all of your enemy.
Điều này, nói tóm lại thì tất cả những người mà gây ra khó khăn và gây ra trở ngại cho mình, nếu mà mình muốn diệt hết, mình muốn loại trừ hết những người ấy thì dường như là rất là khó, không thể nào làm được như vậy. Nhưng chỉ cần phá hủy đi cái tâm giận và cái tâm sân hận trong tâm trong mình thôi, thì cũng giống như là mình không còn những kẻ thù bên ngoài, thì cũng giống như là mình đã tiêu diệt hết kẻ thù bên ngoài.
But this is the one of the very important message here. It's giving that normally when you look at ourselves, when someone talks about the negative things about you, someone just accuse you, what we'll do is we will react and we'll try to say the bad things that person who accuses you. So here it's telling that you don't need to do like that. If you do like that, you have to challenge with a lot of the people. So what you have to do is you just control your the anger. Once you can control your anger, it is like a controlling the all the your enemy.
Yeah, the ý nghĩa tóm tắt ở đây chính là nếu như những người mà khiến cho chúng ta khó khăn, tạo trở ngại cho mình thì chúng ta vẫn rất thường hay gặp những người như vậy. Nếu như mà chúng ta tìm cách chúng ta thách thức và chúng ta cố chúng ta loại trừ những người như vậy á, thì những người như vậy gặp rất là thường xuyên thì làm sao có thể loại trừ được hết. Cái việc mà loại trừ hết những người như vậy có vẻ như không thể nào. Nhưng nếu mà chúng ta có thể kiểm soát và điều phục được tâm giận dữ và tâm sân hận ở trong mình thì khi đó mình sẽ không còn nhìn thấy những người gây khó khăn cho mình nữa, thì mình không còn thấy thấy rằng họ đang gây khó cho mình, cũng không còn thấy rằng họ đang cản trở mình, thì cũng giống như việc là mình đã loại trừ được hết tất cả những kẻ thù và tất cả những người gây khó khăn cho mình.
Okay, that's a one very important point. So, okay, so that's why that one thing that here that we have to understand that the person who hurts you, person who's saying the bad things about you, once you generate the anger, that then you will start to hate that person. Once what person even say the bad thing about you, once you not generate the anger, then that word will not, cannot hurt you at all.
Dạ, khi mà có một người khiến cho mình không vui hoặc là một người nói xấu về mình thì mình giận, từ cái giận đó bắt đầu mình mới ghét. Còn nếu như mà người đó nói xấu về mình nhưng mà mình lại không màng, không để ý đến những cái lời nói xấu đó, mình lơ đi, thì mình không bận tâm gì hết đối với những lời nói đó, thì mình sẽ không hề tức giận vì lời nói như vậy, vì không ghét cũng không hề sân hận gì với người đó hết.
So that the thing, okay. So that's one important point. So that I think that these two paragraph you just read it again and again, okay.
Cho nên thầy nói rằng hai đoạn 12 với 13 chúng ta nên đọc đi đọc lại nhiều lần.
So that's why the when you can control over the your anger, so that means that you, it is something like wearing the shoes. So even there are a lot of the thorns outside. Once you wear the shoes, then you don't have to worry.
Thì việc mà chúng ta điều phục và chúng ta kiểm soát được cái cơn giận dữ của mình thì cũng giống như là chúng ta mang đôi giày ạ. Thì khi mà ở ở ngoài đường có rất là nhiều sỏi đá đạp lên thì đau chân, nếu mà mang đôi giày rồi thì không có cần phải lo sợ về lúc nào mình phải đạp trúng viên sỏi viên đá khiến mình đau chân, mang giày rồi thì không cần phải sợ phải đạp sỏi đạp đá.
Okay, so okay. Now the one other point is that here that what you have to know is one other thing is that especially the wood, okay? Especially that when they talk about mainly here the points it talks about the two things. Mainly it talks about the as the
Ở đây nói về hai điều chính yếu ở trong cái phẩm này, nói về hai điều chính yếu chính là chánh niệm với lại tỉnh giác à. Dạ, cho nên ở đây nói về tỉnh giác là kiểm soát cái cơn giận dữ của mình, tỉnh giác để kiểm soát cái cơn giận dữ của mình không giận dữ với các chúng sinh cho nên mình phải kiểm soát được cái tâm giận đó.
So mainly the because the anger mainly comes because of the ego. So mainly it comes to the ego. Because ego comes mainly that the, when you think that the, you are the right. So then the ego comes, then the ego will bring the anger.
Cái tâm giận nó xuất phát từ cái bản ngã của mình. Bản ngã ở đây có nghĩa là chấp ngã. Mình nghĩ rằng bản thân mình đúng và người khác sai. Vì mình nghĩ rằng bản thân mình đúng người khác sai cho nên người khác có nói điều gì khác với điều mình nghĩ thì khi đó mình sẽ giận. Nó xuất phát từ tâm chấp ngã.
Oh yeah. Oh, take it this one we have. Okay. So today maybe what will we do is our teaching will stop here and I will say the prayer. Okay. I will say the little prayer because it today is the first class of the Vaisakh. So I will say the same prayer. So you can just listen to my prayer and pray. Okay. Now I'll say for the few minutes for the prayer.
Dạ, thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ ngưng phần giảng ở đây vì hôm nay chính là cái ngày học đầu tiên ở trong tháng Phật Đản là tháng tháng Phật Đản sinh, cho nên bây giờ thì thầy sẽ có một bài kinh ngắn để cầu nguyện, thì đạo tràng chúng ta có thể nghe thầy tụng kinh rồi chúng ta cầu nguyện.
Okay, so I will say the some prayer, so you can just listen the prayer and you will pray well, okay? What you have to pray is that whatever you the dharma you practice may get success, okay? And when you're praying, you can just when you're praying that the most important thing is that you have to pray for that this month that you have to pray that may you can get success to eliminate all of your negative emotions, okay? Like the Buddha. Buddha, he succeeded to eliminate all his negative emotion in this month. Yep. So then he achieved the enlightenment.
Yeah, và chúng ta cầu ở đây thầy nói rằng chúng ta cầu nguyện gì thì chúng ta sẽ cầu nguyện những điều rằng trong tháng này là tháng Phật Đản, cũng cái ngày Phật thành đạo cũng trùng vào tháng này luôn ạ. Cho nên trong tháng này, cái khoảng thời gian này thì Đức Phật đã thành công tiêu diệt hết tất cả mọi phiền não và đạt được kết quả vị giác ngộ cao nhất. Cho nên chúng ta cũng hay cầu nguyện rằng chúng ta dù có đang tu tập pháp thực hành như thế nào thì pháp thực hành ấy sẽ thành tựu và chúng ta sẽ bản thân mình sẽ nhanh chóng tiêu diệt được hết tất cả mọi phiền não, giống như là Đức Phật đã từng tiêu diệt phiền não của Ngài.
Ok. Thân giờ bố tổ chức dễ, thân giờ bố tổ chức dễ thâm dễ, thân giờ bố tổ chức dễ thâm dễ, nam gà mê dù rô dễ thâm dễ, vòng cổ chô chô, vòng chô vòng bò con dì nè, cụ sông thủ nọc hòa chơ bà, bố chú mê chú sông chú. Sáng chí ý chí 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 Okay, thank you so much. Okay, today we'll stop here.
Dạ, hôm nay thầy sẽ ngừng ở đây và thầy gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
Okay, then the next time, next session we'll have the morning, we're having the retreat, the Shema for retreat session at the morning, and the evening, next Sunday evening, we don't have the class and the only the meditation. So the retreat session, that will be the online retreat. Yeah.
Dạ, và tuần chủ nhật tuần sau thì sẽ có một buổi nhập thất thiền chỉ vào buổi sáng, và buổi chiều chủ nhật tuần sau thì sẽ không có lớp à. Buổi sáng thì chỉ có thiền chỉ và nhập thất thiền chỉ trực tuyến ở trên mạng.
So that the retreat that will be the online and you can sit in front of the cell phone or whatever you can sit in the back and meditate. Okay, so retreat will be like that. Okay, so online retreat, and then online retreat and a meditation session, shamatha meditation session,
Dạ, và cái buổi nhập thất này là nhập thất thực hành thiền chỉ ở trên online, ở trên trực tuyến, ở trên mạng. Chúng ta có thể ngồi ở nhà, chúng ta ngồi thiền và nhập thất buổi sáng, buổi chiều thì không có lớp.
Okay, so online meditation sessions and so the more details I think you will get later. Yeah, and the
Dạ.
most important thing is to join the retreat and we will back it to achieve the at least the first state of the mind, mental state. Okay, if you can achieve the second state, mental state, that will be really good. The meditation. Okay.
Dạ, và trong một mà buổi trong cái buổi nhập thất này thì chúng ta hãy cố gắng. Và chúng ta cố gắng và chúng ta phát nguyện là chúng ta cầu nguyện là mình đạt được ít nhất là trạng thái tâm đầu tiên ở trong cái tiến trình thực hành thiền chỉ. Nếu mà ai đạt được đến trạng thái tâm thứ hai, thứ ba, vân vân thì rất là tốt, nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện là mình ít nhất đạt được trạng thái tâm đầu tiên.
Okay, thank you, thank you, thank you. Come
Dạ,
on,
thầy gửi
come.
lời
Thank
cảm
God.
ơn đến đạo tràng.